Do người chuyển ngữ thường xuyên vắng mặt nên sứ điệp của tuần này được chuyển ngữ bởi một người chị em khác của chúng ta. Chúng tôi rất cảm ơn sự góp phần gây dựng thân thể Chúa của người chị em này.
Hôm nay mình sẽ học một cái loạt bài mới ở trong sách Router. Trong những tuần trước đó mình đã được học về hai ý muốn của Chúa, đó là ý muốn tối cao của Chúa và những ý muốn mà Ngài bày tỏ cho chúng ta. Và trong cái loạt bài học về Router ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được xem một cách rõ ràng về việc mà Chúa Ngài đã hành động trên cái ý muốn tối cao của Ngài là như thế nào. Khi mà mình đọc về sách Router thì có thể là mình sẽ để ý rằng cái sự kinh ngạc ở trong sách Router nó lại rất là bình thường như thế nào. Và cái lời kể lại, câu chuyện kể lại mang tính chất lịch sử này được diễn ra với một gia đình rất là bình thường. Cái chữ bình thường này á, Mitchell cứ hay cười khi mà mỗi lần mà mình được hỏi cái câu, đối với người Việt của mình khi được hỏi câu là hôm nay anh chị em thấy như thế nào, thì mọi người đều sẽ trả lời là bình thường.
Bình thường là gì? Bình thường là tốt hay không tốt? Không biết. Bình thường.
Và vì như vậy cho nên chúng ta sẽ học trong bài học ngày hôm nay về một gia đình rất là bình thường. Và gia đình này bình thường đến nỗi mà chúng ta có thể sẽ tự hỏi rằng tại sao Chúa Ngài lại đặt một gia đình bình thường như vậy ở trong Kinh Thánh để bày tỏ cho chúng ta biết về ý muốn của Ngài. Và chúng ta nên đặt câu hỏi rằng Chúa ơi, Ngài đang muốn cho chúng con thấy điều gì vậy? Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta Ngài là ai? Và điều đó bày tỏ cái sự quan trọng về Chúa Ngài là ai như thế nào? Và chúng ta luôn được phán dặn rằng cái việc đọc lời của Chúa quan trọng như thế nào. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải đọc lời của Chúa? Và hy vọng rằng chúng ta học lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa để chúng ta học và biết về Chúa của chúng ta Ngài là ai. Chúng ta đã được học ở trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa để mà Ngài đổi mới tâm trí của chúng ta. Chúng ta cầu xin để ý muốn của chúng ta, để những mong muốn của chúng ta, để những cái thái độ của chúng ta và cả cái động cơ của chúng ta đều được đổi mới theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để chúng ta được trở nên càng giống Chúa hơn. Ở trong Chúa hay nương nhờ trong Chúa không phải là một phép thuật hay là công thức nào đó. Không phải là khi chúng ta ở trong Chúa, tức là chúng ta đi học lời Chúa và chúng ta tìm kiếm ở trong Kinh Thánh rằng lập ra một cái danh sách, đây là những việc mà chúng ta phải làm và đây là những việc chúng ta không làm. Điều đó chỉ là chúng ta đang làm một cách công chính hay là chúng ta đang tìm kiếm cái ân huệ của Chúa mà thôi. Và điều đó nó cũng chỉ giống như tất cả những cái tôn giáo khác trên thế giới mà thôi. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 cho biết rằng vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Là những người theo Chúa, chúng ta cần được Chúa Ngài biến hóa tâm trí của chúng ta. Chúng ta cần được ở trong Chúa, chứ không phải là làm những cái điều tốt để mà được Chúa Ngài ban ơn huệ cho mình.
Đây cũng chính là điều mà Phao-lô đã quở trách các tín hữu ở tại hội thánh Galati, ở trong Galati đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Hỡi những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc anh em là những người mà hình ảnh Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được bày tỏ ra trước mắt. Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này. Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Sao anh em dại dột đến thế? Anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt?
Và ông nói với các tín hữu rằng tôi biết rằng anh em cũng biết rằng anh em không có phải là được cứu bởi việc làm, nhưng mà tại sao bây giờ lại thành ra là anh em đang giữ cái việc làm của mình? Và bởi vì như vậy, khi chúng ta đọc lời của Chúa, không phải là chúng ta đọc lời của Chúa để rồi chúng ta lập ra một danh sách những việc mà mình cần làm, phải làm và những việc mà mình không được làm. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta cần phải được biến hóa bởi lời của Chúa. Tất cả những cái việc mà làm và những việc không được làm á,
đó chỉ là bông trái của một đời sống đã được thay đổi. Chúng ta không phải là chúng ta làm theo các danh sách, những cái luật lệ để rồi mình được cứu. Nhưng chúng ta làm những cái việc làm đó là bởi vì ý muốn của Chúa. Ngài muốn chúng ta làm như vậy và Ngài muốn chúng ta có thái độ như vậy bởi vì chúng ta đã được cứu ở trong Chúa. Và cái việc là có một cái đời sống được đầy trọn, một đời sống dư dật ở trong Chúa không phải là một cái bí mật của cái một công thức nào đó. Không phải là chúng ta sẽ phải cầu nguyện vào đúng một thời điểm nào đó, chúng ta cần phải hướng mắt về một nơi nào đó và rồi chúng ta sẽ phải dùng những cái hạt để mà cầu nguyện để rồi Chúa Ngài sẽ cứu chúng ta. Không phải là như vậy. Nhưng mà cái bí mật của cái sự được cứu rỗi đó chính là chúng ta được biến hóa tâm trí của mình để nhìn thế giới xung quanh của mình dưới cái nhìn của Chúa. Một tâm trí nhìn thấy những cái vật xung quanh dưới cái lăng kính của sự sống đời đời. Một cái tâm trí hướng đến quê hương thật sự của chúng ta. Một tâm trí hướng đến việc làm vinh hiển Chúa trong mọi việc mình làm. Một tâm trí biết rằng chỉ có hy vọng duy nhất cho những người thân ở xung quanh chúng ta, cho những người hàng xóm của chúng ta và gia đình của chúng ta là chỉ ở trong Chúa mà thôi. Khi chúng ta học về sách Ruter thì tôi muốn tất cả chúng ta sẽ xem rằng Chúa Ngài đang bày tỏ chính mình Ngài như thế nào để tất cả chúng ta được biến hóa. Trong sách Ruter có thể thay đổi cái quan điểm của chúng ta một cách hoàn toàn về những cái điều mình gọi là bình thường. Có thể thay đổi cái quan điểm của chúng ta một cách hoàn toàn về những cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Nó nên thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta về cuộc sống hiện tại của chúng ta và về cuộc sống của những người xung quanh chúng ta. Và câu chuyện này được bắt đầu ở Bethlehem. Và tôi hy vọng là tất cả mọi người đều biết một vị trí rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh. Và đây chính là vị trí mà ông David, ông đã là một người chăn chiên và ông đã chăm sóc bầy chiên của mình ở đây. Và rồi một thời gian sau đó rất lâu cũng là mình nơi mà điều gì đã xảy ra. Cũng chính là địa điểm mà những câu chuyện ở trong sách Ruter đã được kể lại. Và chúng ta sẽ xem xét của những cái sự kiện trước đó và những sự kiện sau đó để xem được là chúng ta đang tìm hiểu về thời điểm nào ở trong Kinh Thánh như thế này. Nếu chúng ta nhìn về trước của cái phân đoạn này thì đó chính là thời kỳ của các quan sát. Và nếu chúng ta nhìn vào phía sau thì đó là thời điểm của vị tiên tri Samuel. Và trong cái thời điểm rất là tối tăm như thế này, cách mà Chúa Ngài đã sử dụng một gia đình rất là bình thường như thế nào? Và điều này nên nhắc nhở cho chúng ta rằng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời điểm, dù xung quanh nó có là thời điểm tăm tối hoặc là bi thảm như thế nào, thì Chúa Ngài vẫn có dân của Ngài. Và Chúa Ngài vẫn đang làm việc trên mục đích của Ngài. Và đôi khi Ngài làm những cái điều mà tưởng chừng như là chúng ta không mà nắm rõ những điều đó. Và có những lúc mà Chúa Ngài đã làm công việc của Ngài mà theo cái cách mà chúng ta không có thấy được. Và Chúa Ngài làm việc bằng những cái cách mà nhiều lúc là chúng ta sẽ tự hỏi rằng Chúa Ngài có đang thật sự làm việc không?
Kinh Thánh Ruter đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Trong đời các quan sát, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Giu-đa cùng với vợ và hai con trai mình đến tạm trú trong xứ Mô-áp. Người này tên là Eli-melech, vợ tên Naomi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Kilion. Tất cả là người Ephrat thuộc Bethlehem trong xứ Giu-đa. Họ đến xứ Mô-áp và sinh sống ở đó. Bấy giờ, chồng của Naomi là Eli-melech qua đời, để lại nàng với hai con trai. Hai người con trai này cưới vợ là người Mô-áp. Một người tên là Ọc-ba và người kia tên là Ruter. Họ ở lại đó khoảng 10 năm. Sau đó Mạc-lôn và Kilion cũng qua đời, để lại Naomi một mình, không chồng, không con. Và trong cái phân đoạn này bắt đầu là trong đời các quan sát. Và để nói rõ là trong đời các quan sát ở đây á, là khoảng 1.200 năm trước công nguyên đến năm 120 trước công nguyên. Và cái thời điểm này chính là cái thời điểm mà sau cái chết của Giô-sê và trước vua Sau-lơ.
Và tôi sẽ không nói đến cái lịch sử đó nhiều, nhưng mà tôi muốn mang một cái thời điểm lịch sử ở đây để chúng ta thấy được cái yếu tố lịch sử tại cái thời điểm này đã xảy ra như thế nào về văn hóa, về lịch sử ở tại thời điểm này. Đây chính là cái thời điểm mà cái xã hội là một xã hội rất là sợ hãi và có một sự hỗn loạn về văn hóa, về tôn giáo. Và trong sách Các Quan Sát là nơi mà đã thể hiện ra rất nhiều những cái sự xâm lược rất là bạo lực, những cái tôn giáo mà không có Chúa ở trong đó, những cái sự vô luật pháp và những cái sự nội chiến rất là tàn bạo. Và đó là cái thời điểm mà đạo đức bị xuống cấp, tâm linh không có ổn định. Đó là một cái thời điểm mà dân Israel họ bị xoáy xuống một cái vòng xoáy mà đến sâu xuống và họ không có thoát ra. Và đến cái cuối sách Các Quan Sát đã kết thúc và đã tóm gọn lại ở một câu, đó là tất cả mọi người đều làm theo những gì mà mắt họ ưa thích. Và trong cái thời điểm này, và chúng ta đã được biết rằng mọi thứ đã trở nên rất là khó khăn càng hơn với cái nạn đói kém xảy ra. Sự phản ứng lại của một người ở trong thời điểm này đó chính là ông đang tìm cách để mà bỏ xứ của mình để đi đến tìm thức ăn ở một nơi nào đó khác. Và người này tên là Elimelech. Ông là một người từ Bethlehem xứ Juda, mang cả vợ và hai con trai của mình đến để tạm trú trong xứ Moab. Và ở đây chúng ta để ý từ tạm trú ở đây có nghĩa là cái ý định từ ban đầu của ông Elimelech này, ông đến đây không phải là ông đến để sống luôn, nhưng mà ông chỉ đến để tạm trú trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng ông đã đến đó không phải là tạm trú thôi, nhưng mà kết cục là ông đã phải dành cả cuộc đời còn lại của ông ở xứ Moab. Chúng ta có thể tưởng tượng như thế nào khi mà ông Elimelech này, ông nói với lại gia đình và hàng xóm của mình trước khi ông đi không? Có thể là ông nói với những người xung quanh của ông rằng tôi không có công việc làm, tôi không có đồ ăn, tôi không có cái gì để mà chu cấp cho nhu cầu hiện tại của tôi, cho nên tôi phải đi thôi. Và rồi ông đã đi ra khỏi xứ Bethlehem. Và có một cái điều rất là hài kịch ở đây, đó là ông đã rời bỏ Bethlehem, và mọi người biết rằng Bethlehem có nghĩa là ngôi nhà bánh, ngôi nhà lương thực. Và ông đã rời bỏ cái ngôi nhà lương thực đó để đi tìm lương thực ở một nơi khác. Và những cái tên của các nhân vật trong cái câu chuyện này cũng có cái ý nghĩa. Elimelech, cái tên đó có nghĩa là Đức Chúa Trời là vua của tôi. Và cái tên của hai người con trai của ông á, là Mahlon và Chilion á, có nghĩa là bệnh tật và yếu đuối. Và cái tên của họ nó cũng là một cái thể hiện cho cái sự mà họ qua đời sớm. Hai đứa con trai này được sinh ra trong một thời kỳ đói kém. Có lẽ Elimelech ông đã dự định để mà có thể quay trở về Bethlehem càng sớm càng tốt. Nhưng mà thật ra đến cuối cùng thì tất cả những cái quyết định của ông đều là những quyết định rất là sai lầm. Có thể thấy rằng từ ban đầu những cái ý định của ông có vẻ như là một cái kế hoạch rất là tốt, nhưng mà cuối cùng thì nó lại trở nên là bi kịch. Và câu chuyện về gia đình của Elimelech là đã cuối cùng trở thành, thì chúng ta có thể thấy đó là một cái bi kịch, đó là một cái thảm kịch, nhưng mà đó có thể là một cái lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Và cái thảm kịch này nó bắt đầu bởi một quyết định rất không khôn ngoan. Elimelech ông đã nhìn những cái hoàn cảnh hiện tại của ông và những cái sự khủng hoảng trong nền kinh tế của ông bằng một cái ánh nhìn về kinh tế, và rồi cuối cùng ông đã tìm kiếm một cái nền kinh tế khác ở một cái đất nước hàng xóm của ông. Và chúng ta cần phải hiểu được rằng những người Israel, nghĩa là những người con của Chúa, đã có được lời của Chúa đã phán với họ rất là rõ ràng từ trước đó. Đối với những người Israel, nạn đói kém đó nó không phải là bởi vì họ không có làm tốt về mặt kinh tế, về kế hoạch. Tại cái thời điểm này, đối với người Israel thì cái nạn đói kém này xảy ra đó là bởi vì những người Israel họ đã chống nghịch lại Chúa, và đó là điều mà Chúa đã phán trước với họ rồi. Chúa Ngài đã ban cho dân của Ngài miền đất hứa. Ngài đã ban cho họ cái niềm đất hứa đó như một dấu hiệu về sự hiện diện của Ngài. Nếu như có một nơi mà họ có thể gặp được Chúa và thể thấy được sự hiện diện của Chúa, thì chắc chắn cái nơi đó phải là miền đất hứa mà Chúa đã ban cho họ. Và trong hoàn cảnh này, ông Elimelech đáng lẽ ra ông phải nhìn cái cơn đói kém đó dưới cái lăng kính của cái lời Chúa đã cảnh báo với ông trước đó, với dân Israel trước đó. Là một người Judah, là một người theo Chúa, thì đáng lẽ ra ông phải có một cái sự kết nối chống lại Chúa của dân Israel với cái cơn đói kém này. Đáng lẽ ra ông Elimelech này, ông đã không nên là bỏ ra khỏi xứ Bethlehem này, nhưng mà ông cần phải quay trở lại đầu phục Chúa. Và rõ ràng rằng những người Israel này, họ đã được phán trước rất là rõ ràng rằng họ cần phải tránh xa những người dân Moab. Và Chúa Ngài đã phán trước với họ rất là nhiều lần ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, và Chúa đã cảnh báo họ về dân Moab rất là nhiều lần. Khi chúng ta cố gắng hiểu những cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta không để tâm đến những lời của Chúa, thì rất dễ chúng ta sẽ hiểu sai về những hoàn cảnh của mình, và chúng ta sẽ dễ có những cái suy nghĩ, chúng ta giải đáp những cái hoàn cảnh đó một cách sai. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái hoàn cảnh của mình với những cái cuộc sống của mình hiện tại, thì rất là quan trọng rằng chúng ta cần phải nhìn nó dưới cái lăng kính của lời của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà ông Elimelech ông đã bỏ qua.
Trong Hebrew đoạn 12 câu 7, anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con, vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Và rồi ở trong câu 11, tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Và Chúa Ngài đã kêu gọi những người Israel này ra khỏi những cái sự khó nhọc đó của họ, và Ngài muốn rèn tập họ. Và cần có một cái lưu ý rằng những cái hoàn cảnh của người Israel này khác với hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa rằng tất cả những cái hoàn cảnh xấu xảy ra không hẳn đó là cái sự trừng phạt. Có nghĩa là không có phải tất cả những cái hoàn cảnh xấu xảy ra đó là do sự trừng phạt, sự sửa phạt từ nơi Chúa. Nhưng mà điều quan trọng rằng chúng ta cần phải nhìn xem tất cả những cái hoàn cảnh, những cái điều xảy ra thông qua những cái gì mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà rất đáng tiếc là đối với Elimelech, đó không phải là những điều mà ông đã làm.
Và Elimelech ông đã quyết định đem gia đình của ông rời khỏi nơi mà Chúa đã hứa ban cho họ, để mà đi đến một cái nơi mà Chúa đã nói rất rõ ràng rằng Chúa cấm họ đến đó. Nhưng mà chỉ đến đó một khoảng thời gian ngắn thôi. Và nghĩ rằng có thể đến một thời gian ngắn thôi, cho đến khi mà cái cơn đói kém khủng hoảng đó qua đi. Có bao nhiêu lần chúng ta cũng làm điều tương tự như vậy. Chúng ta biện minh cho những cái gì mà chúng ta đang làm đó chỉ là một thời gian ngắn thôi. Giống như là tôi sẽ làm cái công việc đó chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Sau một thời gian dài không có một cái hội thánh thì tôi vẫn có thể xoay sở được. Hay là chúng ta sẽ nói rằng làm cái ly rượu thứ tư vào tối thứ bảy thì đâu có sao đâu. Miễn là sáng chủ nhật mình có mặt ở nhà thờ đúng giờ là được rồi. Tôi sẽ nuông chiều bản thân của mình hôm nay thôi. Xong rồi ngày mai thì tôi sẽ lại tận hiến trở lại. Tôi sẽ đi đến một cái đất nước ngoại quốc bởi vì điều đó tôi cảm thấy rằng nó hợp lẽ đối với tôi. Và sẽ là một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà rõ ràng rằng trong 10 năm dài sau đó thì Naomi bà đã bị giam cầm ở trong một cái quyết định rất là sai lầm. Và rõ ràng nhìn vào hoàn cảnh này chúng ta sẽ biết rằng ông Elimelech này không phải là ông đang muốn một cái quyết định. Ông không muốn rằng gia đình của mình, rõ ràng ông không muốn những cái điều mà tồi tệ sẽ đến với gia đình của mình. Trong mọi quyết định của ông đều muốn rằng điều này sẽ mang đến một cái điều tốt đẹp cho gia đình của ông. Nhưng mà rõ ràng rằng không quan trọng là cái ý định tốt đẹp của ông như thế nào. Có thể rằng từ ban đầu ý định của mình là tốt, nó có vẻ như là một quyết định rất là đúng đắn. Nhưng mà rõ ràng rằng nếu như chúng ta tìm hiểu những cái ý muốn của Chúa, những cái sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời của mình, nhưng chúng ta không đầu phục mình theo ý muốn của Ngài, thì chúng ta sẽ rất dễ bị đi lạc hướng. Chúng ta bào chữa cho sự không vâng lời của mình bằng những cái câu nói rằng
tôi phải làm như vậy, tôi không có những cái quyết định nào khác được. Và những cái ý định tốt từ ban đầu của Elimelech đã không có cách nào có thể bảo vệ gia đình ông khỏi cái sự, khỏi cái quyền lực của tội lỗi được. Và đó là một sự thất bại trong cái ý muốn khôn ngoan. Và từ một người được đặt tên là Chúa là vua của tôi, và ông đã trở thành một người mà không có vâng theo Chúa, không tuân theo ý Chúa. Và ông đã rơi vào cái sự cám dỗ rằng ông là người điều khiển mọi sự bởi tay, chính tay của mình. Và tất cả chúng ta đều có thể giống như ông, đúng không? Có phải chúng ta cũng rơi vào những cái sự cám dỗ, mong muốn rằng tất cả mọi thứ đều có thể ở trong cái sự kiểm soát của chính tay mình? Và có phải chúng ta cũng đang bị cám dỗ để mà chúng ta tin vào cái sự hiểu biết của bản thân mình? Có phải chúng ta cũng đang bị cám dỗ khi mà chúng ta cảm giác rằng mình muốn được điều khiển mọi thứ? Và cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng ta có lời của Chúa, và Ngài cho chúng ta có những người anh em của mình ở trong Chúa để mình có những cái lời khuyên trong Chúa. Và đôi khi chúng ta có những cái lời khuyên ở trong Chúa thì chúng ta lại tự bào chữa cho chính bản thân mình để mà chúng ta không có làm theo. Và nhiều lúc những cái sự bào chữa mà Satan nó đặt ở trong đầu của mình đó là mình không có cần phải nghe theo cái lời khuyên đó đâu, bởi vì họ không có thể nào hiểu được những gì mà mình đang trải qua. Satan có thể cho chúng ta được một cái câu trả lời đúng, nhưng mà do là cái câu hỏi được đặt ra một cách sai trái. Đó chính là cái câu hỏi rằng mình có được những cái lời khuyên đúng hay không, nó không có cần thiết là họ phải hiểu những cái hoàn cảnh của mình hay không. Và cái câu hỏi nên là cái lời khuyên dạy đó nó có đang đúng với Kinh Thánh hay không. Có một điều rằng Chúa Ngài muốn chúng ta tập trung vào chính Ngài và lời của Chúa, nhưng mà Satan nó muốn chúng ta tập trung vào chính bản thân mình. Và cái điều mà tôi muốn mọi người xem ở đây đó chính là Elimelech, ông có những cái lý do tốt để mà ông làm ngược lại những điều Chúa muốn. Vì ông là một người chồng, một người cha trong gia đình, và ông là một người phải chu cấp cho gia đình của mình, cho nên ông phải tìm cách để mà có được thức ăn cho gia đình của ông trong thời kỳ đói kém. Đó là một cái lý do rất là chính đáng để mà ông đi ngược lại ý muốn của Chúa, chúng ta có thể nghĩ như vậy. Và chúng ta cần biết được rằng nó sẽ luôn luôn là như vậy. Chúng ta sẽ luôn luôn có những cái lý do chính đáng để mà chúng ta đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Và nếu như chúng ta không có những cái lý do như vậy thì yên tâm, Satan nó sẽ tìm cho chúng ta những cái lý do để chúng ta có thể đi ngược lại ý muốn Chúa. Và chính vì lẽ như vậy cho nên là chúng ta cần có được đức tin. Nếu như chúng ta không có những cái tình huống đó xảy ra thì đâu có cần thiết phải có đức tin nữa, đúng không? Và trong câu số 3 và số 4, bấy giờ chồng của Naomi là Elimelech qua đời để nàng lại với hai con trai. Hai người con trai này cưới vợ là người Moab, một người tên là Orpa và người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó khoảng 10 năm. Và cái sự an toàn và cái sự bảo vệ mà Elimelech đã tìm kiếm cho gia đình của ông đã không bao giờ xảy đến. Và thực tế là ông đã qua đời và để lại vợ mình là một người hóa. May mắn là Naomi còn lại hai người con trai của mình, nhưng mà cũng không may mắn là sau đó bà cũng sẽ mất cả hai người con trai của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng ra được điều đó không? Hãy tưởng tượng những người phụ nữ đang sống ở trong một thế giới, trong một đất nước ngoại bang. Họ không nói tiếng của mình, họ không có thân thuộc với lại cái văn hóa của mình, và họ còn thậm chí là chống đối lại Đức Chúa Trời của mình. Và mình lại không có chồng và không có con. Và mình không có chồng thì mình sẽ tưởng tượng được rằng cái sự mất mát, cái sự đau đớn, cái sự áp lực mà nó đè lên vai của mình là như thế nào. Và rồi chúng ta thấy gia đình này họ lại tiếp tục đi ngược lại ý muốn của Chúa. Hai đứa con trai này cưới người phụ nữ Moab làm vợ. Và có thể rằng chúng ta sẽ đồng cảm với họ để mà hiểu được là lý do tại sao họ lại làm như vậy. Đó là bởi vì họ đang cảm thấy rất là đau đớn, cảm thấy rất là cô đơn, và họ đang mong muốn được chấp nhận ở trên một cái đất nước ngoại bang này. Và mình sẽ hiểu được rằng Naomi là một người mong muốn con trai của mình hạnh phúc đã để việc đó xảy ra như thế nào. Và một lần nữa, họ có rất nhiều những cái lý do đưa ra để mà làm những cái điều mà Chúa không cho phép họ làm. Và những người làm cha, tôi muốn cho thấy rằng những người vợ và người con đã phải đi theo cái vết xe đổ của cái người cha là như thế nào. Và những người con, những người vợ này đã
từ bỏ lời của Chúa và đã làm những cái điều mà họ cảm thấy vừa lòng. Và bởi điều này, một cái giá cao đã phải trả.
Và chúng ta đọc tiếp ở trong câu 5. Sau đó, Mạc-lôn và Kilion cũng qua đời, để lại Naomi một mình, không chồng, không con. 10 năm trôi qua và Naomi có hẳn là sẽ không thể nào tưởng tượng được những cái bi kịch đã xảy ra như thế nào. Và cuối cùng nó đã xảy ra.
Và 10 năm trôi qua không chỉ là Naomi không có chồng, nhưng mà còn không có con cháu. Rồi bây giờ hai người con trai của bà cũng qua đời.
Và tôi muốn nhấn mạnh cái điều này bởi vì những cái điều này nó diễn ra rất là nhanh chóng ở trong một vài câu ở trong Kinh Thánh thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng cái hoàn cảnh mà Naomi bà đang có ở đây đó, một cái hoàn cảnh nó rất là bi kịch.
Và hãy nghĩ đến cái sự khác biệt giữa cái ý muốn tốt đẹp của Elimelech ngay từ đầu khi mà ông rời khỏi Bethlehem với cái sự thật mà đang diễn ra như thế nào. Để rồi chúng ta thấy rằng mình cần phải đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời.
Và đến đây chúng ta hy vọng rằng sẽ luôn nhớ câu châm ngôn đoạn 3, câu 5, câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.
Và ở đây chúng ta thấy được cái bi kịch nó xảy ra như thế nào khi chúng ta đi làm điều ngược lại với những gì Chúa phán.
Và cái bi kịch xảy ra ở đây là một người phụ nữ, một người quá cô đơn, sống ở một nơi xa lạ và ở đây không có một cái sự chăm sóc, được bảo vệ hay là quan phòng nào cả. Và rõ ràng hoàn cảnh này có vẻ như là không có hy vọng gì cả. Và để rồi chúng ta sẽ tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy đến nữa. Và có thể trong hoàn cảnh này Naomi sẽ nói rằng tôi không biết là tôi phải làm gì bây giờ nữa. Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Bà đã phải đối diện với những cái năm mà nó cứ liên tục đi xuống, không có chồng, không có con, không có cháu để mà làm cho bà vui lên được. Và tất cả những điều này đã đến bởi vì không tin theo sự hướng dẫn của Chúa. Và tôi muốn chúng ta tất cả đều cùng suy nghĩ về những điều này. Chúng ta cũng đang sống ở trong một thời kỳ mà tất cả những người xung quanh của chúng ta đang làm những điều mà mắt họ xem là ưa thích. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều sẽ có những cái quyết định rõ ràng để mà thực hiện. Trước cái hoàn cảnh này xảy đến thì Jose ông cũng có đặt một cái câu hỏi tương tự. Và những cái câu hỏi này chúng ta cũng nên đặt ra ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Jose đoạn 24 câu 14-15. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài một cách thành tâm và trung tín. Hãy trừ bỏ các thần mà tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông cũng như tại Ai Cập và chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân Amorit trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Phụng sự Chúa có nghĩa là tin cậy nơi Ngài.
Chúng ta có đang tin cậy nơi Chúa không? Chúng ta có đang nhìn xem thế giới xung quanh của chúng ta theo cách mà Chúa Ngài đang nhìn? Ý định tốt nó chưa đủ. Chúng ta cần phải tin và làm theo những điều mà Chúa muốn chúng ta làm.
Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay bởi một cái bài hát mà chúng ta thường hay hát. Ở trong tiếng Việt thì bài hát này là Chỉ tin nơi Ngài. Bài hát này mình có lời Việt nhưng mà lời Việt này nó không có dịch đúng với lại cái lời trong tiếng Anh, cho nên là xin được đọc lại cái lời này bằng cái lời dịch thôi, nó không có hợp với bài hát, không có hợp với cái lời nhạc. Hãy đến những tâm hồn đang bị đè nặng bởi tội lỗi, đến với sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ cho ngươi được an nghỉ bởi tin nơi lời Ngài. Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, đừng bê trễ rầy mai. Chúa chắc cứu anh đừng ngại rầy, Ngài vui cứu anh ngay.
Và chúng ta nói về điều này rất là nhiều lần. Khi chúng ta hát hay chúng ta nghe những cái bài hát về tin cậy nơi Ngài thì chúng ta nghĩ đến cái ngày của sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta cần phải nghĩ đến cái sự cứu rỗi của mình, đó là những gì đã xảy ra, đó là những gì hiện tại và những gì sẽ xảy ra. Không những chúng ta cần phải cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta còn cầu xin Chúa cho Ngài giúp, Ngài cứu chúng ta tại thời điểm hiện tại nữa, để mà chúng ta được cứu ra khỏi những cái quyết định rất là dại dột của mình.
Esai đoạn 26 câu 3 câu 4. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Vì người tin cậy Ngài, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của mọi thời đại.